là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Trạm Tấu chủ động trong phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Tiếp đó là phản ánh xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tích cực làm nhà cho hộ nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa dự sinh hoạt tại chi bộ Công an xã Nghi Lợi. Chi bộ Công an xã Nghi Lợi được thành lập ngày 2 tháng 3 2020 sau khi thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Với 5 đảng viên, thời gian qua chi bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công an xã, đã triển khai các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác cấp trên, tham mưu cho Đảng ủy xã Nghi Lợi, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng hàng quý, cấp ủy chi bộ duy trì hoạt động theo quy chế, chương trình công tác và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Triển khai nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành tốt các quy định của Đảng và điều lệnh Công an nhân dân. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ Đảng, đồng thời yêu cầu chi bộ Công an xã Nghi Lợi cần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tiếp tục giữ vững nền nếp sinh hoạt, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy xã Nghĩa Lợi về lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quy định số 192 của Bộ Chính trị, quy định về tổ chức Đảng cho công an nhân dân, nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công trình cầu Tô Mậu huyện Lục Yên được đầu tư xây dựng với kinh phí 115 tỷ đồng do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải đầu tư xây dựng TLK, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công. Cầu có chiều dài 159 m, đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 523 m. Phần đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô xây dựng cấp 4 miền núi với nền mặt đường 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc làm việc 3 ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, công trình cầu Tô Mậu huyện Lục Yên đã hoàn thành gần 90% khối lượng, dự kiến hợp long vào ngày 26 tháng 11, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng. Cầu Tô Mậu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông chảy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Lục Yên.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã có thêm gần 1.600 ha quế được cấp chứng chỉ bền vững FSC. Như vậy đến nay, toàn huyện đã có gần 7.300 ha quế hữu cơ. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký cấp chứng chỉ, hoàn thiện hồ sơ liên quan theo quy định. Phấn đấu hết năm 2023, toàn huyện có trên 10.000 ha được cấp chứng chỉ. Để mạnh phát triển vùng quế hữu cơ, không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm quế tại Văn Yên mà còn giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước tự nhiên, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Hiện mỗi năm Văn Yên xuất ra thị trường trên 5.000 tấn vỏ quế khô các loại, trưng cất tinh dầu quế đạt gần 300 tấn, tổng doanh thu sản phẩm đạt trên 600 tỷ đồng mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2023, nhà máy chế biến kén tằm của công ty cổ phần dâu tằm Thơ Yên Bái đóng tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã đảm bảo bao tiêu sản phẩm toàn bộ lượng kén tằm của huyện và các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn giải quyết việc làm cho trên 200 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Trấn Yên là vùng trồng dâu lớn nhất của tỉnh Yên Bái với trên 800 ha đang cho thu hoạch. Năm 2023 được coi là năm đột phá của ngành dâu tằm huyện Trấn Yên khi công ty dâu tằm Yên Bái đi vào hoạt động. Với công suất 150 tấn tơ một năm, toàn bộ lượng kén tằm của nhân dân trong huyện được công ty tiêu thụ. Với giá thu mua cao ổn định, người dân không còn phải lo, thương lái ép giá và yên tâm đầu tư sản xuất. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái cho biết.
Qua khảo sát trên địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung thì thấy rằng bà con đã trồng rất là nhiều nguyên liệu dâu tằm, nguyên liệu kén cho nhà máy. Thì tuy rằng là nó chưa đủ, nhưng mà công ty quyết tâm xây dựng nhà máy trên địa bàn để giúp cho bà con phát triển rộng rãi ngành dâu tằm trên địa bàn. Thế dư địa ở đây là rất tốt. Bà con thì cũng đã có nghề chăm sóc trồng dâu nuôi tằm hơn chục năm rồi. Cũng đấy là một cái cơ bản, cái căn bản cho cái nghề nó phát triển.
Với công suất 150 tấn tơ một năm tương đương với 1.100 tấn kén, hiện nhà máy chế biến kén tằm đang thu mua toàn bộ số lượng kén của các hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên và các huyện Văn Yên, Văn Chấn thông qua việc ký hợp đồng thu mua kén tằm của các hợp tác xã và thương lái. Hiện hai dây chuyền của nhà máy đã giải quyết việc làm cho trên 200 lao động là người địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Người dân Trấn Yên đặc biệt phấn khởi bởi đã không còn phải đi làm ăn xa khi có nhà máy đóng tại địa phương. Chị Chu Thị Hương, công nhân công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái phấn khởi nói.
Từ khi mà có công ty tơ tằm này ấy, thì tạo điều kiện công việc làm cho này, mọi người thì tôi cảm thấy là rất hài lòng ạ. Bởi vì tạo điều kiện cho gia đình của tôi là có công ăn việc làm, kinh tế đầy đủ ạ.
Chị Nguyễn Thị Ngoan, công nhân công ty cũng phấn khởi cho biết thêm về mức thu nhập khi làm việc tại đây.
Mức lương thu nhập bình quân ở công ty dâu tằm tơ thì là bọn em thì là thường theo ăn theo sản phẩm. Với lại lương tay nghề, mức lương thu nhập bình quân từ 7, 8 đến 9 triệu ạ. Bà con ở đây thì cảm thấy rất là vất phấn khởi về kể cả là công việc đi lại, phương tiện đi lại hoặc là dâu tằm tơ thì bà con rất là vui mừng khi công ty hoạt động ở đây ạ.
Công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái là đơn vị đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chế biến kén tằm với hai nhà máy đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng từ năm 2016. Sau khi chế biến toàn bộ sản phẩm tơ tằm của công ty được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khối EU. Được biết thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy chế biến kén tằm xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên với việc lắp đặt thêm hai dây chuyền sản xuất, dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho tổng số khoảng 350 lao động. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái cho biết thêm.
Khi mở nhà máy thì công ty đã đặt luôn tiêu chí hàng đầu là sử dụng lao động tại địa phương. Đấy, và công ty cũng đã cử người ở trong Lâm Đồng ra để đào tạo cho lao động tại địa phương biết được cái nghề ươm tơ. Sau thời gian đào tạo và cũng để các bạn ngoài này tự làm thì đánh giá là năng lực của các bạn ngoài này rất là tốt, tiếp thu nhanh và cũng đưa sản phẩm chất lượng và tốc độ thì máy sấp xỉ ở trong Lâm Đồng.
Nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đi vào hoạt động chắc chắn sẽ tạo đột phá mạnh mẽ cho nghề dâu tằm tơ, đồng thời khẳng định chuỗi phát triển bền vững cho nghề trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 278 doanh nghiệp, tăng 1,1% so với cùng kỳ, 93 hợp tác xã và 438 tổ hợp tác. Nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 3.193 doanh nghiệp, 721 hợp tác xã, 5.383 tổ hợp tác. Trong 10 tháng, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 30 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 3.038 tỷ đồng và 20,4 triệu đô la, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 dự án, chấm dứt hoạt động, thu hồi 15 dự án.
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện tốt nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác qua tổ chức hội là hơn 1.420 tỷ đồng, với gần 27.000 hội viên được vay, thành viên được tiếp cận. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp tổ chức 198 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 5.700 lao động nữ, trên 3.100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng 513 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế có hiệu quả. Với mục tiêu đến năm 2025, có trên 1.600 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Các cấp hội cũng chú trọng tuyên truyền liên quan đến lao động, việc làm, khai thác nguồn lực từ các chương trình dự án để hỗ trợ các mô hình sinh kế, trong đó quan tâm đến yếu tố vùng miền, dân tộc, tập quán canh tác để triển khai các mô hình nhằm phát huy hiệu quả.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình thờ liệt sĩ tại thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Gia đình ông Trần Quyết Tiến hiện đang thờ cúng liệt sĩ Trần Mạnh Hùng thuộc diện khó khăn về nhà ở của xã Âu Lâu, phải sống trong căn nhà đã xuống cấp do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ông không có điều kiện để sửa chữa xây dựng nhà mới. Được sự quan tâm của các cấp các ngành và các nhà tài trợ, ngôi nhà được khởi công tháng 10 năm 2023, đến nay đã hoàn thiện. Căn nhà mới của gia đình ông Trần Quyết Tiến có diện tích 96m², trị giá xây dựng 360 triệu đồng. Kinh phí để xây dựng ngôi nhà ngoài số tiền tích cóp của gia đình còn có sự đóng góp rất lớn của các nhà hảo tâm như Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, kêu gọi các tập thể cá nhân và tập đoàn Hòa Bình Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Đảng bộ chính quyền huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng và nhân dân các xã trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phương án phòng chống cháy rừng với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay.
Huyện Trạm Tấu hiện có trên 46.700 ha đất rừng, trong đó có gần 35.500 ha rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn, 11.700 ha rừng sản xuất và tự nhiên, với độ che phủ chiếm trên 61,2%. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong nhiều năm qua, huyện luôn chỉ đạo các ngành chức năng và nhân dân các địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, nên nhiều năm liền trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống cháy rừng vụ khô hanh năm nay, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các cấp đánh giá lại nhiệm vụ công tác phòng chống cháy rừng niên vụ 2022-2023, đồng thời kiện toàn lại toàn bộ ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng các cấp với hơn 400 thành viên, thành lập trên 100 đội xung kích quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện tốt diễn tập các phương án, biện pháp phòng chống cháy rừng. Ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết:
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện để chỉ đạo các xã là kiện toàn các cái ban chỉ đạo quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng của xã, cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên của ban chỉ đạo phụ trách các cái thôn bản, và là tổ chức cho bà con nhân dân là tuyên truyền, học tập các cái luật lĩnh vực luật nông nghiệp, rồi là các cái văn bản quy định về lĩnh vực lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đấy, và tổ chức ký cam kết cũng như là xây dựng các cái tổ đội bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn bản.
Cùng với diễn tập các phương án phòng chống cháy rừng cho các xã, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, huyện Trạm Tấu còn chỉ đạo các ngành đơn vị chức năng làm tốt công tác giao rừng cho các nhóm hộ quản lý bảo vệ, thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đồng bào dân tộc, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tới từng hộ gia đình, cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân làm đường băng cản lửa và các chòi canh rừng ở các khu rừng xung yếu dễ xảy ra cháy. Anh Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết:
Ban quản lý rừng đã chủ động để xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị là chủ rừng và phối hợp tốt với hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cùng với chính quyền địa phương các xã là tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái việc quản lý bảo vệ rừng cơ sở. Đấy, đặc biệt là xây dựng các cái công trình phòng chống cháy rừng như tu sửa đường băng cản lửa, cọc mốc, biển báo để thực hiện tốt cái việc bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng ở cơ sở cho niên vụ 2023-2024.
Xã Bản Công hiện có hơn 6.000 ha rừng với 5 nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng. Hàng năm các hộ quản lý bảo vệ rừng trong xã được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Qua đó ý thức trách nhiệm của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trên địa bàn xã đã nhiều năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Tình trạng chặt đốt phá xâm lấn đất rừng làm nương rẫy cũng được chấm dứt. Những ngày này, nhân dân trong xã đang tích cực tu sửa lại các chòi canh lửa và phát đường băng cản lửa để phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Anh Giang Áp Pàn, trưởng thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
Chúng tôi sẽ tuyên truyền nhân dân để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo nhân dân không phá nương làm rẫy, không đốt nương trên bìa rừng, và sẽ thường xuyên tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng và không để xảy ra vận chuyển lâm sản trái phép, không để phá nương làm rẫy trên địa bàn thôn.
Anh Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết:
Xã thì xây dựng cái cam kết, đi ký cam kết cho từng hộ gia đình làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Ngoài đó, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ đội là đi tuần tra kiểm tra trong mùa khô hanh này liên tục, cứ mỗi một tháng là đi hai lần, cứ đầu tháng với cuối tháng và đi liên tục, tránh tình trạng là cháy rừng trên xảy ra cháy rừng trên địa bàn xã.
Với sự chủ động cùng với phương án biện pháp cụ thể được thực hiện đồng bộ hiệu quả, huyện Trạm Tấu quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn, phấn đấu đưa độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên 65% vào năm 2025.
Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng xanh thơm ngát, em đến với rừng vì tình yêu màu xanh quê hương. Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mơ trong xưa, em đến với rừng chiều rừng chiều xa nghe chập trùng nhạc rừng chiều xa.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Năm 2023, huyện Văn Yên có 240 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, trong đó riêng xã Phong Dụ Thượng làm 8 nhà. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện, song với quyết tâm giúp các hộ nghèo và hộ cận nghèo sớm có nhà kiên cố để ở, xã Phong Dụ Thượng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng sự chung tay giúp đỡ của người dân. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành việc làm nhà cho các hộ nghèo và là địa phương đầu tiên của huyện hoàn thành việc làm nhà cho người dân.
Gia đình anh Lù A Tráng ở thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng rất phấn khởi khi được dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang. Là hộ nghèo kinh tế khó khăn, song được sự quan tâm của nhà nước, gia đình anh được hỗ trợ 50 triệu đồng theo đề án hỗ trợ làm nhà của tỉnh cùng với sự giúp đỡ của bà con trong làng bản, giúp gia đình anh làm căn nhà mới rộng gần 70m² với giá trị trên 100 triệu đồng. Anh Tráng, thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, nói:
Tôi được cái nhà như này là rất vinh dự, rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ cho hộ gia đình tôi cũng được thoát nghèo.
Thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng có 85 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của tỉnh, năm 2023, thôn có 3 hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Đến nay các hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Lù A Giờ, bí thư chi bộ thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi cũng rất mong muốn là Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa cho những cái hộ gia đình mà đang nghèo để các hộ tiếp tục phát triển kinh tế.
Từ nhiều năm nay, gia đình chị Thảo Thị Dua ở thôn Khe Dẹn, xã Phong Dụ Thượng luôn trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm nay được hỗ trợ làm nhà mới khang trang, gia đình chị đã quyết tâm thoát nghèo. Chị Thảo Thị Dua, thôn Khe Dẹn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, nói:
Mình cảm ơn nhà nước rất nhiều đã hỗ trợ gia đình mình 50 triệu cùng với sự giúp đỡ của bà con làng xóm, đã giúp gia đình thêm ngày công lao động để làm căn nhà mới. Hết năm 2023, mình viết đơn xin thoát nghèo. Là xã đặc biệt khó khăn với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chiếm trên 11%. Thực hiện đề án làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh, năm 2023, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có 8 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong thôn bản còn đóng góp nguyên vật liệu ngày công lao động trị giá trên 1 tỷ đồng, đã hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo và cận nghèo. để giúp các hộ nghèo nhanh chóng được làm nhà, xã tổ chức rà soát những hộ thuộc đối tượng của đề án, lựa chọn những hộ khó khăn nhất và có nhu cầu cấp thiết nhất, đồng thời tuyên truyền vận động các gia đình huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, diện tích tối thiểu trên 30 m². Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Đã giúp đỡ được cho các cái hộ nghèo không có điều kiện để làm nhà ở trong đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì đã hỗ trợ cho bà con làm được cái nhà và yên tâm để phát triển kinh tế.
Việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh, trong đó có việc triển khai bệnh án điện tử để giúp người dân nhanh chóng được khám và điều trị bệnh.
Từ tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã triển khai khám chữa bệnh bằng bệnh án điện tử, tạo thuận lợi cho người bệnh một cách nhanh chóng. Chị Trịnh Thị Ngọc ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên bị đau đầu và mệt mỏi. Trước đây khi đi khám, chị phải mang nhiều loại giấy tờ như sổ khám chữa bệnh, chứng minh nhân dân. Đến nay, bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, chỉ cần mang thẻ căn cước công dân, bấm vào máy, lấy số thứ tự sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng. Mọi thông tin sức khỏe, tiểu sử bệnh của chị đến điều trị tại bệnh viện đều được lưu trữ đầy đủ, giúp chị rút ngắn thời gian khám và điều trị. Chị Ngọc chia sẻ.
Trước thì rất là nhiều giấy tờ thủ tục, nhưng bây giờ là mà bệnh viện này đã chuyển đổi sang là làm rất là ngắn gọn và là không thu bằng tiền mặt và đã thu bằng thẻ. Chúng tôi thấy rất là tiện lợi cho chúng tôi, không phải xếp sổ và chúng tôi lại bấm lấy số, rất là tiện lợi cho chúng tôi. Lúc đầu ấy thì chúng tôi cũng thấy rất là bỡ ngỡ, nhưng khi chúng tôi dùng rồi thì chúng tôi thấy rất là thuận tiện cho chúng tôi cả.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết.
Thì khi mà triển khai bệnh án điện tử thì người bệnh nó có rất nhiều những cái thuận lợi. Bệnh nhân đến được lấy số tự động, không phải xếp sổ chờ đợi, không phải mang nhiều giấy tờ. Thế và quá trình thanh toán của bệnh nhân là không thanh toán bằng tiền mặt. Bệnh nhân chuyển khoản cũng không phải mang theo tiền. Thủ tục thanh toán nhanh gọn, thuận lợi, giảm cái thời gian chờ đợi của người bệnh. Thế đối với y bác sĩ chúng tôi thì triển khai khám chữa bệnh trên phần mềm điện tử thì thứ nhất là cái giao diện tôi cảm thấy là nó cũng rất là rõ ràng. Những cái đơn thuốc và bảng kê chi phí chúng tôi thực hiện trên phần mềm điện tử rất là chính xác.
Tại khoa tâm căn, tâm lý, điều trị đang có 40 bệnh nhân. Với bệnh án điện tử, bác sĩ chỉ cần một thời gian ngắn để truy cập vào bệnh án người bệnh, qua đó có đầy đủ thông tin và đưa ra y lệnh điều trị kịp thời. Việc ứng dụng bệnh án điện tử giúp bác sĩ dành nhiều thời gian thăm khám, tư vấn cho người bệnh, nhất là điều trị người bệnh nội trú. Bệnh án điện tử cũng giúp quá trình tìm kiếm thông tin của người bệnh được thuận lợi, chính xác và nhanh chóng. Các phần mềm ứng dụng sẽ hỗ trợ hoạt động chuyên môn nhằm hạn chế sai sót trong quá trình khám và điều trị cho người bệnh. Triển khai bệnh án điện tử nhằm cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện. Hệ thống này tạo thuận lợi trong việc giám sát và theo dõi quy trình điều trị cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Thắng, trưởng khoa tâm căn, tâm lý, điều trị, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, nói.
Tôi là coi như là thấy thực tế là rất thuận tiện. Cái thứ nhất là coi như là khi tiếp nhận và chuẩn đoán điều trị và ra các chỉ định cận lâm sàng cho người bệnh thì được nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhiều so với cũ. Là khi sử dụng bệnh án điện tử thì đỡ mất rất nhiều thời gian cho cái việc cán bộ y tế phải ghi chép như trước đây. Và những lần điều trị tiếp theo của người bệnh thì sẽ có những dữ liệu chỉ cần truy cập trên những ứng dụng công nghệ thông minh chứ không cần phải vào tìm kho để lưu trữ hồ sơ.
Là bệnh viện chuyên khoa hạng 3 tuyến tỉnh, hàng ngày Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 90 đến 130 bệnh nhân đến khám và khoảng 15 bệnh nhân nhập viện nội trú. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh viện đã thay đổi nhiều phương pháp để cung cấp dịch vụ y tế hiệu quả và thuận lợi cho người dân đến khám và điều trị. Hiện 100% các khoa phòng của bệnh viện đã được trang bị máy tính và kết nối mạng nội bộ cũng như mạng Internet. Hệ thống công nghệ thông tin đã liên kết đồng bộ từ việc tiếp nhận bệnh nhân, quản lý xét nghiệm, quản lý dược phẩm cho đến tài chính và kế toán. Hiện đơn vị đang trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh. Bà Phùng Thị Hiền, trưởng phòng kế hoạch chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết.
Viện cũng đã xây dựng và ban hành cái kế hoạch triển khai bệnh án điện tử và đồng thời ban hành các cái quy chế liên quan, ví dụ như là quy chế về hồ sơ bệnh án điện tử, quy chế về chữ ký số, chữ ký về cái quy chế về cái an toàn thông tin mạng, vân vân, và cũng đồng thời thành lập cái ban chỉ đạo triển khai bệnh án điện tử để giám sát cũng như là chỉ đạo các hoạt động, thường xuyên đánh giá và rà soát các thực trạng tại đơn vị để thông qua đó kịp thời nâng cấp các cơ sở hạ tầng và các thiết bị đầu cuối, phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm để cùng trao đổi thống nhất và đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Trong quá trình triển khai thì bệnh viện cũng thường xuyên kết nối và trao đổi định kỳ giữa ban chỉ đạo với lại cái tổ IT để kịp thời đánh giá và đưa ra khắc phục những cái vướng mắc khó khăn và đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp.
Để duy trì và nâng cao hiệu quả của bệnh án điện tử, Bệnh viện Tâm thần tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ nhân lực, nâng cấp toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư mới nhiều trang thiết bị, xây dựng quy trình bệnh án điện tử đến từng khoa phòng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế chuyên nghiệp và đáng tin cậy, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.